Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt Ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 9 giờ sáng giờ Washington, tức là 8 giờ tối giờ Việt Nam hôm nay, thứ Sáu, ngày 4 tháng 9 năm 2015. Mỹ tăng cường nỗ lực giúp người Syria tị nạn trong bối cảnh cuộc khủng hoảng di dân ở châu Âu.
There's a lot of terrorist groups operating in that region and that part of the world, and we need to make sure that.
Mặc dù Hoa Kỳ đã tiếp nhận hàng nghìn người tị nạn từ Syria, nhưng tổ chức Human Rights Watch nói Mỹ và các nước khác phải làm nhiều hơn nữa. Thông tin viên của chúng tôi sẽ có bài tường trình chi tiết, nhưng trước hết là tóm lược các tin quốc tế nổi bật khác trong ngày.
Lãnh đạo châu Âu đồng thuận để giải quyết làn sóng di dân tràn vào châu lục. Tổng thống Hoa Kỳ tiếp quốc vương Ả Rập Xê Út tại Tòa Bạch Ốc. Nghi can bị bắt ở Thái Lan có thể không phải là kẻ đánh bom ngôi đền.
Trong khi đó, chính phủ Mỹ vừa vinh danh hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam là Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng. Trà My sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Mời quý vị chờ nghe. Và bây giờ Hoài Hương sẽ trở lại trong bản tin chi tiết.
Các nhà lãnh đạo châu Âu đang tìm cách khắc phục những khác biệt quan điểm để đưa ra một kế hoạch công bằng nhằm xử lý làn sóng di dân ào ạt tràn vào, hầu mưu tìm một cuộc sống tốt đẹp hơn ở châu Âu. Hôm thứ Sáu, những người di dân giận dữ la ó phản đối cảnh sát tại một trạm xe lửa ở Hungary. Hàng trăm người, có thể lên tới hàng ngàn người khác, đã bị buộc phải rời khỏi các chuyến xe lửa ở Hungary mà họ tin là đang trực chỉ nước Đức. Nhưng thay vào đó, tin cho hay là một số chuyến tàu lại trực chỉ các trại tị nạn. Một người tị nạn Syria không cho biết tên nói, chúng tôi không muốn bị dùng vũ lực ép phải ở đây. Chúng tôi có thể đồng ý, vâng, chúng tôi muốn ở lại, nhưng không phải là qua vũ lực. Thế còn tự do thì sao?
Britain is the second biggest bilateral donor in the world to those Syrian refugee camps. And that is why yes, we are.
Một người tị nạn khác cũng không cho biết danh tính nói, họ đưa chúng tôi sang Áo rồi sau đó bảo chúng tôi ra khỏi xe lửa ở trạm này. Chúng tôi không muốn ở lại Hungary, chúng tôi muốn đi sang Đức. Sự an toàn của những người tị nạn là một quan tâm ở Tây Đức sau khi một đám cháy bùng phát tại một trại tạm trú, làm cho 5 người tị nạn bị thương, 1 người bị thương nặng. Nguyên nhân của đám cháy vẫn chưa được xác định, nhưng nhiều tòa nhà đã được chuẩn bị để làm nơi tạm trú cho di dân ở Đức đã bị phóng hỏa. Trong khi đó, những bức ảnh chụp xác của một em bé tị nạn 3 tuổi người Syria được tìm thấy trên một bãi biển ở Thổ Nhĩ Kỳ đã gây sự chú ý của thế giới. Bé Cody Island, người anh 5 tuổi của bé, cùng với mẹ nằm trong số các nạn nhân đã chết đuối khi tàu của họ bị đắm sau khi rời khỏi Thổ Nhĩ Kỳ. Thi thể của 3 thành viên trong gia đình này đã được đưa về Syria trở lại để được mai táng.
Britain is the second biggest bilateral donor in the world to those Syrian refugee camps. And that is why yes, we are.
Thủ tướng Anh David Cameron nói, Anh Quốc là nước lớn thứ nhì thế giới cung cấp tiền bạc cho các trại tị nạn Syria ấy. Và vâng, đó là lý do vì sao chúng tôi đang nhận hàng ngàn người tị nạn Syria. Chúng tôi sẽ tiếp tục làm công việc đó. Và như tôi đã nói ngày hôm qua, chúng tôi sẽ tiếp tục duyệt lại việc này. Các vị bộ trưởng Liên hiệp châu Âu sẽ tổ chức một phiên họp không chính thức hôm thứ Bảy để thảo luận về những thách thức liên quan tới người di dân mà các nước hội viên Liên hiệp châu Âu đang phải đối mặt. Các nhà lãnh đạo Pháp, Đức và Ý đang kêu gọi các nước trên khắp Âu Châu bắt buộc phải chia sẻ trách nhiệm và nhận người di dân một cách đồng đều và công bằng. Khối Liên hiệp Âu Châu gồm 28 nước hội viên dự định mở các cuộc họp khẩn để bàn về vấn đề người tị nạn vào ngày 14 tháng 9 tới đây.
Hình ảnh thảm thương của cậu bé 3 tuổi người Syria bị chết đuối dạt vào một bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ dường như đã khích động các nhà lãnh đạo châu Âu phải làm nhiều hơn nữa để giải quyết vụ khủng hoảng tị nạn. Pháp, Đức và Italia đã đưa ra lời kêu gọi chung hôm qua đề nghị những quota bắt buộc về số người tị nạn cho tất cả các quốc gia EU, nhưng đã xảy ra những cảnh hỗn loạn ở Hungary khi cảnh sát tìm cách buộc dân di trú rời khỏi một chuyến xe lửa rời ga đi Áo. Từ London, thông tín viên VOA Henry Richwell gửi về bài tường thuật do Tấn Trương trình bày.
Bé trai đã chết mặc quần sọt và một chiếc áo thun mặc úp xuống cát Em cùng với anh trai và mẹ và nhiều người khác đã chết đuối trong khi tìm cách đến Hy Lạp hôm thứ Tư. Bé trai địa phương gọi tên là Aylan Kurdi, xuất xứ ở Kobani, Syria, mau chóng trở thành một biểu tượng cho sự thất bại của châu Âu trong việc giải quyết vụ khủng hoảng, theo nhận định của Tổ chức Ân xá Quốc tế. Di dân tiếp tục lên đường từ các bờ biển của Thổ Nhĩ Kỳ đến Hy Lạp, 23.000 người trong tuần trước. Như nhiều người đồng hương Syria, ông Mohamed Al-Murati kể lại những câu chuyện khủng khiếp. Ông Al-Murati nói, nhà của ông, nơi ông đã dành cả đời mơ ước xây lên, đã xây bằng tiền bạc và công khó của chính mình, đã bị tiêu hủy bởi một quả bom thùng mà Tổng thống Syria Bashar al-Assad đã ném xuống từ một chiếc máy bay. Mọi thứ đã bị tiêu hủy, tương lai, quá khứ và hiện tại. Ông nói Syria nay không còn nữa. Tuyến đường đến Tây Âu chạy ngoan qua vùng Balkan và Hungary là nước từ chối không cho người tị nạn đi qua. Các vụ xung đột bùng ra hôm thứ Năm khi cảnh sát chống bạo động ở Hungary tìm cách buộc mấy trăm di dân ra khỏi một chuyến tàu sắp lên đường đi Áo. Các ký giả bị buộc rời khỏi khu vực. Hungary nói đó là vấn đề của Berlin, Đức, Pháp và Italia, đều kêu gọi một sự phân phối bắt buộc và công bằng về người tị nạn ở khắp châu Âu. Khi đề cập đến em bé trai bị chết đuối, Tổng thống Pháp François Hollande nói đã đến lúc phải hành động. Bị chỉ trích vì từ chối không nhận một phần lớn hơn, Anh Quốc cho hay sẽ chu toàn các nghĩa vụ đạo đức của mình.
Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho hay, Hoa Kỳ đã dành thêm nguồn lực để tăng tốc những cuộc kiểm tra lý lịch nhằm đối phó với số người Syria tị nạn gia tăng đang tìm nơi trú thân tại Hoa Kỳ. Thông tín viên VOA Pam Dawkins tại Bộ Ngoại giao ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Mark Toner nói, mặc dù Hoa Kỳ đã tăng cường khả năng xúc tiến thủ tục cho người tị nạn, họ vẫn cần phải được kiểm tra kỹ lưỡng.
There's a lot of terrorist groups operating in that region and that part of the world, and we need to make sure that fundamentally that we protect.
Có rất nhiều tổ chức khủng bố hoạt động trong khu vực đó, ở phần đất đó của thế giới, và chúng ta cần phải bảo đảm rằng cơ bản là chúng ta bảo vệ cho an ninh quốc gia của Hoa Kỳ.
Ông Toner nói tổng số người Syria tị nạn được nhận vào Hoa Kỳ kể từ khi cuộc khủng hoảng ở Syria bắt đầu vào năm 2011 dự kiến sẽ lên tới 1.800 người tính đến cuối tháng 10. Ông Toner cho rằng chung cuộc điều cần thiết là một giải pháp chính trị cho vụ khủng hoảng Syria. Giám đốc chương trình tị nạn của tổ chức Human Rights Watch, ông Bill Frelick, đồng ý như thế, nhưng cho rằng Hoa Kỳ và các nước khác phải làm nhiều hơn.
You can't use that as an excuse for not taking the necessary steps in the interim.
Ta không thể vịn vào cớ đó để không tiến hành các biện pháp cần thiết tạm thời để bảo vệ mọi người và cung cấp cho các nhu cầu nhân đạo của họ.
Ông Frelick nói Hoa Kỳ cần phải gia tăng tài trợ cho nỗ lực tị nạn của Liên Hiệp Quốc. Phát ngôn viên cơ quan tị nạn Liên Hiệp Quốc William Spindler cho hay cơ quan của ông chỉ có khoảng 1/3 nguồn tài trợ cần thiết để giải quyết toàn bộ vụ khủng hoảng tị nạn trong năm nay. Trong một cuộc phỏng vấn với ban tiếng Somalia của đài VOA, ông Spindler cũng nói có phần chắc người tị nạn Syria sẽ không ở lại trong nước.
What they are fleeing from, it's much worse than anything that they can find.
Cái mà họ trốn tránh còn tệ hơn bất cứ gì họ có thể tìm thấy ở châu Âu.
Ông cũng nói con số gia tăng người Syria đang tìm cách đến các bờ bến châu Âu bởi vì các nước láng giềng như Thổ Nhĩ Kỳ, Jordani và Lebanon đã vượt quá giới hạn.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chào mừng Quốc vương Salman của Ả Rập Xê Út tới thăm Tòa Bạch Ốc hôm nay thứ Sáu. Nhà lãnh đạo Ả Rập Xê Út tới Mỹ trong chuyến đi thăm đầu tiên của ông sang thăm Hoa Kỳ, mang theo những lo ngại của ông về chiến tranh ở Iraq, Yemen và Syria và về cách cư xử của Iran tại Trung Đông. Lần sau cùng, Tổng thống Obama gặp Quốc vương Salman là vào tháng Giêng năm nay tại Ả Rập Xê Út. Cuộc họp hôm thứ Sáu tại Tòa Bạch Ốc diễn ra tiếp theo sau một hội nghị thượng đỉnh khu vực. Trong đó, Tổng thống Obama đã dành thời gian để thuyết phục các nhà lãnh đạo thuộc Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh và trấn an bất cứ quan tâm nào về việc làm trung gian diễn điều giải để đạt được một thỏa thuận hạt nhân với Iran. các cuộc thảo luận hôm thứ Sáu sẽ tập trung vào việc tăng cường hợp tác an ninh với Ả Rập Xê Út để xây dựng khả năng của nước này trong việc đối phó với mối đe dọa tiềm tàng từ Iran, nhưng không nhất thiết là qua việc cung cấp các hệ thống vũ khí quy ước quy mô lớn gây nhiều tranh cãi hoặc các vũ khí hạng nặng.
Hiệp ước hạt nhân quốc tế với Iran sẽ giành sân khấu chính tại Quốc hội khi các nhà lập pháp trở về sau một tháng nghỉ hè vào tuần tới. Tổng thống Barack Obama đã quy tụ đủ hậu thuẫn của Đảng Dân Chủ dành cho thỏa thuận để có thể duy trì việc phủ quyết một cuộc biểu quyết không chấp thuận của Viện Lập pháp do Đảng Cộng Hòa lãnh đạo, nhưng không đủ số phiếu để ngăn dự quyết được đệ trình lên Tổng thống. Thông tin viên VOA Michael Brown ghi nhận chi tiết trong bài tường thuật do Minh Phượng trình bày.
We'll do everything we can to stop it.
Chủ tịch Hạ viện ông John Boehner của Đảng Cộng Hòa cho biết sẽ làm mọi điều có thể làm để ngăn chặn thỏa thuận.
I think it's going to be a hard sell.
Thượng nghị sĩ Mitch McConnell thì cho rằng thỏa thuận đó rất khó thuyết phục, rất khó. Các nhà lãnh đạo ở cả hai viện quốc hội dự báo thỏa thuận hạt nhân Iran sẽ vấp phải thất bại lúc ban đầu. Tổng thống Obama đã hứa sẽ phủ quyết mọi nghị quyết không chấp thuận hiệp ước. Tính đến tuần này, đã có đủ số thành viên Dân Chủ loan báo sự ủng hộ của họ để bảo đảm rằng việc ông phủ quyết được duy trì ở Thượng viện và hiệp ước bắt đầu có hiệu lực. Thượng nghị sĩ Chris Coons thuộc Đảng Dân Chủ nói,
I am voting for this agreement because it is our most credible opportunity now.
Tôi bỏ phiếu tán thành thỏa thuận bởi vì đó là cơ hội khả tín nhất của chúng ta để lãnh đạo một cộng đồng toàn cầu trong việc ngăn chặn mối đe dọa có thật.
Một số người ủng hộ thỏa thuận hy vọng sẽ tránh được toàn bộ biện pháp của Thượng viện, nhưng hiện đang thiếu số phiếu để ngăn chặn việc cứu xét một nghị quyết bất tán đồng. Các đảng viên chủ chốt trong Đảng Cộng Hòa rất bực bội trước điều họ coi là một nỗ lực bịt miệng Quốc hội. Thượng nghị sĩ Bob Corker của Đảng Cộng Hòa nói,
It is possible and indeed likely.
Có lẽ không có vấn đề địa lý chính trị nào lớn hơn mà thế giới ngày nay phải đương đầu so với việc ngăn chặn một nước Iran có vũ khí hạt nhân. Và chúng ta có nghĩa vụ đối với người dân Mỹ phải tranh luận một cách thấu đáo và chín chắn.
Những người khác nhận thấy giá trị của việc tránh né một thủ tục phơi bày những chia rẽ chính trị trong nước về một thỏa thuận quốc tế quan trọng. Ông Norman Eason thuộc Viện Brookings nêu nhận xét.
There's a logic to blocking cloture, to blocking the vote.
Có lý lẽ cho việc ngăn chặn thủ tục chấm dứt tranh luận nhanh, ngăn chặn việc biểu quyết bởi vì điều đó là vô ích. Tại sao lại dựng lên một bi kịch lớn khi thỏa thuận dù gì cũng sẽ được thông qua?
Một số nhà lập pháp chưa thông báo lập trường như Thượng nghị sĩ Ben Cardin thuộc Đảng Dân Chủ.
Đây là một trong những quyết định khó khăn hơn mà Quốc hội và chính tôi đã thực hiện. Một quyết định khơi ra rất nhiều cảm xúc.
Một cuộc biểu quyết tại Hạ viện có thể diễn ra ngay trong tuần tới. Thảo luận công khai dự kiến sẽ gây nhiều tranh cãi và sôi nổi hơn bất cứ vấn đề nào khác tại Quốc hội trong những năm gần đây.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington trên làn sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. Giờ đây thính giả ở Việt Nam có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 0471080086. Chúng tôi có một số điện thoại mới cho thính giả ở Hoa Kỳ và Canada, đó là 641-552-5015. Số điện thoại cho thính giả từ Australia vẫn được giữ nguyên là 028-080-5603. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này và theo dõi các tin tức cập nhật khác trên trang web của Ban Việt ngữ tại địa chỉ voatiengviet.com hay 2233-2233.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, Liên hiệp châu Âu đang chật vật ứng phó với luồng di dân hỗn loạn. Thổ Nhĩ Kỳ, nơi xuất phát nhiều người tị nạn hơn hết so với bất cứ nước nào khác trên thế giới, đang đổ lỗi cho các nhà lãnh đạo EU về tình trạng hỗn loạn và nói rằng các quốc gia Âu Châu làm ngơ trước nhiều lời cảnh báo. Từ Istanbul, thông tin viên VOA Dorian Jones gửi về bài tường thuật sau đây.
trong khi phần lớn thế giới kinh hoàng trước hình ảnh cậu bé Syria bị chết đuối dạt vào một bờ biển Thổ Nhĩ Kỳ và là nạn nhân mới nhất trong số những người tị nạn tìm cách vào các nước trong Liên hiệp Âu Châu. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Erdogan hôm qua lên án các nước Âu Châu là biến Địa Trung Hải thành một nấm mồ. Ông Ahmet İşdüğügül, một chuyên gia về di trú của trường đại học Kos ở Istanbul, nói có sự căm hận sâu xa tại Ankara vì EU đã làm ngơ trước những lời cảnh báo của họ và những lời kêu gọi giúp đỡ về vụ khủng hoảng người tị nạn ngày càng trầm trọng.
Why do European countries are having less concern about the Syrian refugee problem?
Vì sao các nước châu Âu lại bớt quan tâm hơn đến vấn đề người Syria tị nạn? Điều không may đó lại là tình hình gần như khắp thế giới. Mọi người tìm cách đổ trách nhiệm cho bên kia. Chúng ta không nên quên rằng các nước châu Âu quan sát các di dân đó dựa vào các nền kinh tế của họ. Mặt khác cũng có một vụ khủng hoảng kinh tế ở châu Âu.
Ankara nói Thổ Nhĩ Kỳ đang tiếp nhận trên 2 triệu người Iraq và Syria tị nạn với tổn phí trên 6 tỷ đô la. Tổng thống Erdogan đã nhiều lần chỉ trích Brussels là thất bại trong việc chia sẻ công bằng gánh nặng người tị nạn hoặc tổn phí. Một điểm mà tin cho hay ông đã đưa ra trong một cuộc điện đàm với người tương nhiệm Pháp là ông François Hollande hồi hôm qua. Nhưng nhà khoa học chính trị Cengiz Aktar của trường đại học Süleyman Şah ở Istanbul nói một số trách nhiệm thuộc về Ankara.
Các tổ chức quốc tế, các tổ chức phi chính phủ lớn, họ sẵn sàng đến để giúp đỡ. Nhưng Thổ Nhĩ Kỳ nói không, không, tôi có thể tự làm được. Nay thì họ lâm vào thế kẹt.
Trong tình hình khủng hoảng tị nạn nay lan qua các nước EU, có hy vọng ở Ankara là Brussels cuối cùng sẽ giải quyết vụ khủng hoảng ngày càng trầm trọng. Theo nhận định của nhà bình luận chính trị Semi Idis của Nhật báo Cumhuriyet của Thổ Nhĩ Kỳ và trang web Al Monitor.
Tình hình vốn đã hết sức cấp bách phải đáp ứng yêu cầu của những người tị nạn này. Họ ở rải rác khắp nước và cũng gây ra những vấn đề xã hội bên trong Thổ Nhĩ Kỳ giữa các cộng đồng.
Trong khi cuộc xung đột Syria không cho thấy dấu hiệu nào sắp kết thúc, các quan sát viên nói Ankara sẽ hy vọng rằng cuối cùng cộng đồng quốc tế sẽ bắt đầu chia sẻ một cách công bằng gánh nặng của cuộc khủng hoảng người tị nạn.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tiếp trên sóng trung bình 190m5. Và bây giờ Trà My sẽ đến với quý vị trong phần tin về Việt Nam.
Mỹ vinh danh hai nữ tù nhân lương tâm Việt Nam. Hai nữ tù nhân lương tâm đang bị Việt Nam giam cầm được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh trong chiến dịch kêu gọi phóng thích 20 phụ nữ trên thế giới can đảm dấn thân vì nhân quyền. Hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng của Việt Nam có tên trong chiến dịch được phát động suốt tháng 9 này. Qua đó, mỗi ngày tới trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York vào hôm 27, Bộ Ngoại giao Mỹ sẽ lần lượt vinh danh từng người trong danh sách để đánh đi một thông điệp tới các chính phủ độc tài rằng nếu muốn tăng cường sức mạnh cho phụ nữ như những gì đã cam kết với quốc tế, thì hãy chấm dứt giam cầm những người phụ nữ đi đầu cho nhân quyền. Bà Tạ Phong Tần là người số 12 và bà Bùi Thị Minh Hằng số 19 trong danh sách bao gồm 20 nhà hoạt động nữ nổi bật tại nhiều nước từ châu Á tới châu Phi. Tại châu Á, ngoài Việt Nam, các nước khác có các nhà hoạt động nữ được vinh danh trong danh sách này đến từ Miến Điện, Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong lời tuyên bố phát động chiến dịch, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Samantha Power nhấn mạnh.
And every weekday leading up to the Beijing Plus 20 conference, we are going to share the story of one of these women in greater detail. Their names, who they are, where they are from.
Bà Power nói, mỗi ngày từ nay đến trước Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20, chúng tôi sẽ chia sẻ câu chuyện về từng người trong số 20 phụ nữ này với chi tiết đầy đủ. Chúng tôi sẽ nêu rõ tên tuổi, lai lịch, lý do họ bị bắt giam một cách bất công và các chính phủ đã tước bỏ tự do của họ. Đó là các chính phủ cử đại biểu tới dự Hội nghị Bắc Kinh Cộng 20 ở New York. Nhà hoạt động Tạ Phong Tần, nguyên là một nữ công an, bị tuyên án 10 năm tù vào năm 2012 về tội danh tuyên truyền chống nhà nước. Bà là một trong những sáng lập viên của câu lạc bộ Nhà báo Tự do vào năm 2007, cổ suý cho quyền tự do bày tỏ quan điểm. Bà được biết đến qua trang blog Công lý và Sự thật, với các bài viết phơi bày bất công xã hội, phản ánh vi phạm nhân quyền và vấn đề chủ quyền dân tộc trước họa xâm lăng của Trung Quốc. Bà Bùi Thị Minh Hằng là một nhà hoạt động được nhiều người biết đến từ các cuộc biểu tình chống Trung Quốc xâm lấn Hoàng Sa Trường Sa. Bà từng nhiều lần bị sách nhiễu, bị bắt bớ và giam cầm. Năm 2014, Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Tháp tuyên án bà 3 năm tù giam về tội danh gây rối trật tự công cộng sau các hoạt động cổ suý cho quyền tự do tôn giáo và quyền tự do bày tỏ quan điểm của bà. Cô Quỳnh Anh, con gái của bà Minh Hằng, cho biết cảm nghĩ khi nghe tin mẹ mình được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vinh danh.
Bọn em cảm thấy nó rất là lớn lao, bởi vì là rất là vinh dự khi là một trong hai nữ tù nhân lương tâm của Việt Nam được nhắc đến. Đối với gia đình em thì như thế là đủ, thế nhưng mà đối với đất nước Việt Nam thì em nghĩ cái điều này còn cần nhiều hơn nữa, bởi vì hiện nay ở Việt Nam rất nhiều tù nhân lương tâm, và đương nhiên là những tù nhân lương tâm nữ thì không chỉ riêng mẹ em và cô Tạ Phong Tần, còn rất nhiều người nữa cũng cần được nhắc đến.
Cô Tạ Minh Tú, em gái của nhà hoạt động Tạ Phong Tần, cho biết về tình trạng sức khỏe của bà Tần hiện nay.
Hiện giờ thì chị cũng bị nhốt chung cái phòng chung với hai người tù hình sự. Trong cái phòng đó nó là kính, không có cái chỗ thông gió, cho nên nó là chị không có ngủ nghe gì được hết trơn. Không có được ra ngoài, nó là cứ từng ngày thì được mở cửa phòng ra để mà ra chiếc xăng vậy thôi, chứ còn không có được ra ngoài lao động.
Cả hai nhà hoạt động Tạ Phong Tần và Bùi Thị Minh Hằng đều đã nhiều lần tuyệt thực trong trại giam để phản đối các điều kiện đối xử khắc nghiệt và ngược đãi. Cô Quỳnh Anh cho biết thêm chi tiết.
Đối với những tù nhân lương tâm ấy, rất là khó khăn, nói chung là khó khăn trong tất cả mọi điều. Bởi vì là đối với những tù nhân thường ấy, họ có thể dùng tiền hoặc họ có thể là họ dùng mối quan hệ để lo lót, để làm những điều tốt nhất cho người nhà của họ ở trong tù. Thế nhưng mà bản thân những tù nhân lương tâm như mẹ em, bọn em hoàn toàn không thể sử dụng được những cái điều đó. Mà bọn em thậm chí là họ còn khắt khe hơn, họ o ép, họ tìm mọi cách, bởi vì cái luật thì nằm trong tay họ. Và có những cái điều luật nó rất là mập mờ. Ví dụ như em cũng nói tới cái việc mà thăm gặp trực tiếp mỗi tháng. Trong luật họ quy định là được thăm gặp đến 1 giờ. Thì khi mà cái câu là đến 1 giờ có nghĩa là cũng có thể là 5 phút, 10 phút hoặc là 1 tiếng đồng hồ. Như gia đình em thì thường là 15-20 phút là họ bắt em phải ra.
Cô Quỳnh Anh chia sẻ thêm về nguyện vọng của gia đình.
Tư cách là con của một tù nhân lương tâm thì em hy vọng duy nhất một điều là Việt Nam không còn tù nhân lương tâm nữa. Bởi vì khi mà họ xứng đáng là những con người mà cần phải ghi nhớ, rồi cần phải biết ơn. Họ là những người đi đầu để khởi xướng cái phong trào đòi tự do cho đất nước. Thế nên là em hy vọng rằng đất nước sẽ không còn tù nhân lương tâm nữa.
Trong khi đó, thân nhân của nhà hoạt động Tạ Phong Tần nói cần phải có những áp lực mạnh mẽ hơn nữa từ phía Hoa Kỳ để buộc Việt Nam phải thi hành những cam kết với quốc tế hơn là những lời kêu gọi ngoại giao. Cô Tạ Minh Tú.
Gia đình của em thì chỉ nguyện vọng là chỉ được sớm ra ngoài để được chữa bệnh thôi. Tại vì chỉ bây giờ thì 4 cái bệnh lận. Bây giờ thì Bộ Ngoại giao kêu gọi thì gia đình cũng vui. Bây giờ thì nguyện vọng là chỉ được sớm được ra thôi, đặng đi chữa bệnh thôi, chứ còn không là đòi hỏi gì hơn. Kêu gọi thì người phía nhà cầm quyền Việt Nam họ có nghe hay không cũng là không có biết được. Còn phía Hoa Kỳ kêu gọi và biết cách xử trí thế nào để khi nhà cầm quyền Việt Nam đã ký kết với Liên Hợp Quốc cái bản hiệp ước nhân quyền đó, thì Hoa Kỳ phải có cái áp lực thì buộc họ phải thi hành.
Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Samantha Power nói, vinh danh 20 nữ tù nhân này là một thông điệp gửi tới bản thân họ và gia đình của họ, rằng thế giới không quên những đóng góp hy sinh của họ cho quyền con người, và rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục áp lực các chính phủ phải phóng thích họ vô điều kiện. Việt Nam lâu nay nói không có tù nhân lương tâm, mà chỉ có những người phạm pháp bị xử lý theo đúng pháp luật Việt Nam mà thôi.
Thưa quý vị, cảnh sát Thái Lan nói người đàn ông bị bắt giữ trong tuần này gần biên giới giáp danh với Campuchia có phần chắc không phải là người đã thực hiện vụ đánh bom vào một ngôi đền ở Bangkok đã giết chết 20 người. mẫu DNA lấy từ nghi can được xác định là Yusufu Miraghili không phù hợp với DNA đã được tìm thấy tại địa điểm vụ nổ. Người phát ngôn của Cảnh sát Quốc gia Thái Lan Prawut Taswarsiri cho biết hôm nay. Nhưng người phát ngôn này nói, ông Miraghili chắc chắn là có can dự trong vụ đánh bom. Ông lưu ý rằng DNA của Yusufu đã được tìm thấy trong căn hộ, nơi mà nhiều vật liệu chế tạo bom đã bị tịch thu. Phát hiện này dường như là thêm một bước giật lùi trong cuộc điều tra để tìm xem ai là thủ phạm đã thực hiện vụ nổ hôm 17 tháng 8, được coi là cuộc tấn công khủng bố gây nhiều tử vong nhất từng xảy ra ở Thái Lan.
Quý vị có thể xem tin tức của VOA tiếng Việt trên Facebook ở địa chỉ facebook.com/VOA tiếng Việt.
Tiếp tục bản tin quốc tế của đài VOA phát thanh trực tiếp từ thủ đô Washington, cựu Tổng thống Guatemala Otto Perez Molina vẫn bị câu lưu hôm nay trong khi một thẩm phán quyết định liệu ông có nên bị truy tố về các cáo buộc tham nhũng hay không. Ông Perez Molina từ nhiệm hôm qua làm dân chúng ở thủ đô Guatemala City tưng bừng ăn mừng. Ông rời bỏ nhiệm sở vài ngày trước khi cử tri chọn một tổng thống mới vào ngày Chủ nhật này. Ông Molina từ nhiệm sau khi các nhà lập pháp tước quyền được miễn truy tố của ông trong một vụ tai tiếng được mệnh danh là The Line theo tên của các cuộc điện đàm bị thâu lén, dường như cho thấy là Tổng thống Molina đã nhận tiền hối lộ của các nhà nhập khẩu. Ông Molina đã bác bỏ mọi hành động sai trái. Phó Tổng thống Alejandro Macdonaldo sẽ lên thay thế ông Molina cho tới khi một Tổng thống dân cử lên nhậm chức vào tháng Giêng sang năm. Liên quan tới Hoa Kỳ, một thư ký tòa án bang Kentucky ở trung bộ nước Mỹ đã trải qua đêm thứ năm ở trong tù về tội khinh mạn tòa án sau khi bà từ chối không tuân lệnh của thẩm phán yêu cầu bà cấp giấy hôn thú cho các cặp đồng giới tính. Thư ký tòa án quận Rowan, bà Kim Davis, đã chống lại lệnh của tòa buộc bà phải ký giấy hôn thú vì cho rằng làm như thế là vi phạm niềm tin tôn giáo của bà. Thẩm phán liên bang David Bunning là người giám sát vụ án truy tố bà Davis. Ông nói ông không có lựa chọn nào khác hơn là tống giam bà Davis. Ông nói chỉ phạt vạ không thôi sẽ không làm cho bà thay đổi ý kiến. Bà Davis đã ngưng cấp giấy hôn thú cho tất cả các cặp vợ chồng mới cưới, cả các cặp nam nữ và các cặp đồng giới, sau khi tòa án tối cao hợp pháp hóa các cuộc hôn nhân đồng giới vào tháng 6 vừa qua. Các phụ tá thư ký tòa án được dự kiến sẽ tiếp tục cấp giấy hôn thú trong ngày hôm nay. Người đàn ông da trắng bị tố cáo là đã giết 9 người tại một ngôi nhà thờ của người da đen ở thành phố Charleston, bang South Carolina, sẽ đối mặt với bản án tử hình. Dylan Roof đã thừa nhận là y đã bắn chết các nạn nhân vào ngày 17 tháng 6 tại nhà thờ Emmanuel Methodist Episcopal của người Mỹ gốc châu Phi.
Quý thính giả vừa nghe chương trình Việt ngữ lúc 8 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA trên làn sóng trung bình 190m5. Trong chương trình tiếp theo của chúng tôi, quý vị hãy đón nghe chuyên mục thể thao và tạp chí thanh niên cùng các tin tức cập nhật khác trong ngày được phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ đêm trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.